Đế Bá, chương 1397, đầu cuối cùng trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, dọc theo cầu dây leo, Lý Thất Giả cũng không biết đi bao lâu, rốt cục. Hắn đi tới mục đích, hắn từ phía trên cầu dây leo đi xuống. Khi hai chân hắn đạp vào thực địa ở thời điểm này, thời nguyên đằng chợt bắt đầu khô héo, mà tốc độ khô héo rất nhanh, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cầu dây leo liền khô héo. Trong nháy mắt thời nguyên đằng khô héo, trong lúc giật mình ẩn ẩn nhìn thấy trên cầu có kết 5-3 hạt giống thời nguyên đằng, hạt giống tản mát ra hào quang màu hoàng kim. Xoạt từng tiếng đứt gãy vang lên, trong nháy mắt thời nguyên đằng chết héo, toàn bộ cầu dây leo thật dài đứt gãy, từng đoạn dây leo đứt gãy rơi xuống ở trong hư không mênh mông. Ngay thời điểm cầu dây leo đứt gãy rủ xuống, có thể nhìn thấy 3-5 hạt giống như là sinh cánh, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bay đi, giữa thạch hỏa điện quang này, 3-5 hạt giống này vượt qua thời không, trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. 3-5 hạt giống này bay vào bên trong đại thế giới, không có ai biết bọn chúng sẽ rơi vào nơi hẻo lánh nào. Một khỏa hạt giống dạng này, cho dù có người đạt được cũng không biết công dụng chân chính của nó. Cuối cùng, trên thế gian người biết hạt giống thời nguyên đằng đó là lác đác không có mấy, huống chi, được đến hạt giống này chính là một loại cơ duyên không tầm thường. Nhìn lấy hạt giống thời nguyên đằng bay đi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai biết trong tương lai ai sẽ đạt được hạt giống này đây, coi như đạt được chỉ sợ cũng không nhìn được bảo vật này. Lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả xoay người lại, ở trước mắt là một cái ao hồ dạng này lần đầu tiên gặp cũng không thấy thu hút. Trong này huyền diệu không phải phàm thai mắt thường có thể nhìn ra được, nếu như một khi ngươi mở thiên nhãn, vậy liền không giống với lúc trước, nhất định có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hùng vĩ trước mắt. Bốn phía ao hồ hiện đầy đạo văn này là đạo văn huyền ảo nhất, uyên bác nhất thế gian, tựa hồ thiên địa vạn pháp đều khởi nguyên từ đây, bất kể là ai, mặc kệ là thiên phú thế nào, chỉ cần đem những đạo văn này nhìn lâu đều sẽ mắt hoa, thiên phú cạn, đạo hạnh cạn, càng là nhìn lên một cái sẽ ngất đi, nghiêm trọng thì là thổ huyết bỏ mình. Về phần nước trong hồ kia liền càng không cần nói, nếu như ngươi có thể mở ra thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy nước ao hồ tựa như tiên thủy, tản ra tiên quang vô cùng mỹ lệ, mỗi một giọt nước hồ tựa hồ ẩn dưỡng lấy 3000 đại thế giới, mỗi một giọt nước hồ tựa hồ có tiên khí phiêu dật nhất giữa thiên địa. Đây không phải nước hồ, mà là tiên thủy trong truyền thuyết. Mặc dù không có người gặp qua tiên thủy, nhưng mà xem xét nước hồ trước mắt liền sẽ cho rằng tiên thủy thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Khải thế thiên hoa, đứng ở chỗ này, Lý Thất Giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn coi như không mở thiên nhãn, hắn cũng biết đây là vật gì. Khải thế thiên hoa, chỉ sợ là đồ vật thế nhân ngay cả nghe cũng không nghe qua, nếu như tiên đế nghe được thứ này, nhất định sẽ thèm chảy nước miếng, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp làm tới một bình. Khải thế thiên hoa, thứ này so với thiên địa nguyên tương, thiên địa cực hoa đều chân quý hơn, thứ này chính là vô giới chi bảo, nó chân quý làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa, càng khó hơn chính là, khải thế thiên hoa bất luận là sinh linh gì. Góc truyện audio.com, đều có thể gánh chịu, không giống tinh thần vạn vật thủy bá đạo như vậy. Có một loại truyền thuyết cho rằng, đầu nguồn của tam đại tổ mạch chính là mở đầu ở thời điểm thiên địa sơ khai. Vào lúc đó, thiên địa sơ khai, vô tận tinh hoa thai nghén cửu giới vạn vực mà có chút ít vật chất không có tan ra cuối cùng rơi xuống thế gian. Mà đầu nguồn của tam đại tổ mạch liền có khả năng là vật chất lúc thiên địa sơ khai không có hòa tan đi, nơi này có tinh hoa khi thiên địa bắt đầu, có thể ẩn dưỡng lấy sinh linh một thế giới. Loại truyền thuyết này mặc dù không có bất luận căn cứ gì, nhưng mà khải thế thiên hoa ở đầu nguồn tuyệt đối là tinh hoa chân quý nhất thế gian, mặc kệ là tồn tại thế nào, đều sẽ đối với loại vật này thèm chảy nước miếng. Coi như là khải thế thiên hoa ở trước mắt, Lý Thất Giả cũng không có động thủ đi lấy, bởi vì hắn biết muốn lấy đi khải thế thiên hoa, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Bởi vì đạo văn hiện đầy bốn phía ao hồ là đạo văn cường đại nhất thế gian, không có đạt được loại đạo văn này tán đồng, người muốn cưỡng ép xông vào, đó là không có khả năng, coi như ngươi là tiên đế cũng sẽ bị đưa ra ngoài trong nháy mắt, không cách nào dừng lại ở chỗ này. Ông một tiếng, lúc này, tất cả đạo văn che kín ở bên hồ đều phát sáng lên, từng đầu đạo văn xen lẫn, sau đó thanh âm ào ào vang lên. Từng đầu đạo văn tựa như nước chảy chậm rãi trồng chất, lúc này, đạo văn đang thay đổi, biến ra người này đến người khác, nhất thời là đại hán khôi ngô, nhất thời là công tử trọc thế, nhất thời là người thần bí áo choàng che đậy, nhất thời là người bình thường không có gì lạ. Cuối cùng, đạo văn này rốt cục định dạng hoàn chỉnh, một con quạ xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Giả, thời điểm con quạ đen này trưng hai cánh, bao phủ thiên địa, vạn giới hắc ám, bể nghệ ở giữa thế gian, có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Ngươi còn dám tới chỗ này của ta? Con quạ đen này mở miệng nói. Nó mới mở miệng liền là âm thanh vang chín tầng trời, tựa như một tiên vương cao cao tại thượng, rất nhiều thần hoàng ở dưới chân hắn phục bái. Người diễn biến sai, đây là hình tượng trước kia của ta, không tệ, trước kia chân thân của ta là một con quạ, hiện tại chân thân là một người sống sờ sờ, không phải là loại huyễn tượng xuất hiện qua kia. Lý Thất Dạ nhìn con quạ đen trước mắt này, vừa cười vừa nói. Nguyên lai, vừa rồi huyễn hóa ra hình tượng nhân vật đều là Lý Thất Dạ trước kia dùng hình tượng xuất hiện ở thế gian. Đương nhiên, cái kia cũng không phải chân thân, chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Ông một tiếng, ở thời điểm này, quạ đen biến mất một người khác xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, nếu có người nhìn thấy người trước mắt này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng, đây là một Lý Thất Dạ khác. Lý Thất Dạ sống sờ sờ, bất luận là cử chỉ hay là thần thái, đều là giống như đúc, nếu như không phải người quen, cũng khó chia ra cái nào là thật cái nào là giả. Thế nào, lại muốn đến hố người rồi? Lúc này, một Lý Thất Dạ khác liếc nhìn Lý Thất Dạ một chút, một loại tự tại, một loại nhàn định, cái này cùng Lý Thất Dạ giống như đúc. Được rồi, ngươi không nên diễn biến ta, cũng không nên suy tính ta, ngươi chỉ là pháp tắc mà thôi, không có sinh mệnh, không có tình cảm, ngươi học ta nói chuyện làm gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bản ngã của, gocchuyenaudio.com, ngươi mới là trọng yếu nhất, loại trò vặt này, thật không có ý nghĩa. Cách chương.